Today's Vegetarian Daily will be presented in all seas of Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish. Chương trình Dân Dân Trường Chai hôm nay xin trình chiếu về Đức Vua Trần Nhân Tông, một vị thánh vương Âu Lạc đã mang lại cho thần dân một nếp sống thanh bình, hạnh phúc qua đức độ và đạo hạnh của Ngài. Là vị vua thứ ba đời nhà Trần vào thế kỷ thứ 13, vua Trần Nhân Tông tên húy là Trần Khâm. Ngài sinh năm 1258 tại Nam Định, thuộc miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam. Quốc sử đã ghi lại một sự kiện kỳ diệu như sau. Khi vua ra đời, màu da như vàng ròng, Thánh Tông đặt tên là Kim Phật. Thiền Tông Bản Hạnh có nhắc lại lời tiên tri về Ngài.
Thuật sĩ xem tướng đoán rằng Thái tử Chí Cả bằng nay gánh việc đại khí làm thầy mười phương.
Khi trưởng thành, Thái tử Trần Khâm là một người thông minh đỉnh ngộ, thông hiểu những đề tài thế gian như thiên văn, y thuật, âm luật và thi văn, cũng như những học thuyết tâm linh của Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo.
Vua Trần Nhân Tông thì đúng là Ngài là có duyên lành với Phật từ nhỏ lớn. Lúc còn nhỏ, năm 16 tuổi là vua cha đó, tức là Trần Thánh Tông mà truyền ngôi làm thái tử đó, Ngài không nhận. Ngài xin vua là nhường cho em, nhưng mà vua cha là không cho, vì thấy Ngài là người có khả năng gánh vác đại sự, cho nên là bắt buộc.
Một đêm, Thái tử Trần Khâm âm thầm vượt thành đến núi Yên Tử tìm chốn tu hành. Vua cha cho quần thần tìm được, nên Ngài bắt đắc chỉ trở về, phụng mạng phụ vương và lên ngôi hoàng đế vào năm 1279, khi Ngài 21 tuổi.
Từ thuở bé, Ngài đã được vua Trần Thánh Tông cho theo học với Tuệ Tung Thượng Sĩ, học về Phật, và Ngài đã nắm được lý thiền. Khi mà Ngài chuẩn bị để đăng quang lên ngôi Hoàng Thái Tử thì Ngài mới hỏi Tuệ Tung Thượng Sĩ một câu là yếu chỉ thiền tông là như thế nào? Thì Tuệ Tung Thượng Sĩ mới trả lời là nguyên văn chữ Hán là phản quang từ kỷ bổn phần sự bất tùng tha đắc. Có nghĩa là phải từ quay lại chính nơi mình chứ không từ nơi khác mà được.
Khi lên ngôi, vua Trần Nhân Tông liền ban lệnh tiến hành một số giải pháp nhằm nâng cao tiềm lực xã hội, kinh tế và ngoại giao của Giang Sơn. Vị vua nhân từ cũng ban đại xá trên toàn quốc. Ngài cho giải quyết những bất công trong quốc gia và phục hồi niềm tin của người dân vào quan lại và công lý. Ngoài ra, vua Trần Nhân Tông còn huy động lực lượng nông dân. Ngài ra quy chế để giảm thuế và miễn thuế nông sản. Chính sách ngoại giao khéo léo của nhà vua với các quốc gia láng giềng đã đưa đến một nền hòa bình lâu dài cho đất nước. Là một vị minh quân từ ái, vua Trần Nhân Tông trọng dụng hiền tài. Vì thế, nhiều bậc anh hùng tuấn kiệt đã ra giúp nước, hầu phát triển một quốc gia thịnh vượng và ổn định. Thêm vào đó, quốc vương đối đãi bình đẳng với mọi người. Vua Trần Nhân Tông không những tài ba trong việc trị quốc, an dân, mà còn là một nhà lãnh đạo nổi tiếng khoan dung.
Khi mà tình hình đất nước ở cái giai đoạn khó khăn nhất, tưởng đâu là sẽ bị tiêu diệt sắp đến nơi, cho nên là một số vương hầu, khanh tướng cũng như là ngay cả một số hoàng thân quốc thích đã dâng biểu xin đầu hàng quân địch. Thì sau khi đã đánh đuổi giặc ngoài xâm xong thì Ngài đã bắt được một hòm thư đựng những cái tờ biểu xin đầu hàng, nhưng Ngài đã ra lệnh đốt bỏ hết tất cả những cái sớ xin hàng của những người đó. Và vì vậy cho nên là tất cả những người đó đều được yên tâm và sau đó trở thành những người phục vụ đất nước hết sức là đắc lực. Ngài thông cảm cho tình cảnh của những người đó và Ngài muốn không làm sức mẻ tình đại đoàn kết trong toàn thể nhân dân.
Vua Trần Nhân Tông đã khẳng định rằng vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, nước nhà chung sức. Đây chính là nguồn sức mạnh đã giúp cho dân tộc Âu Lạc Việt Nam được vững vàng và vượt qua bao thử thách. Nhờ vậy mà đất nước Âu Lạc đã vui hưởng một thời kỳ hùng cường thịnh trị dưới triều đại của ngài. Năm 1299, vua Trần Nhân Tông dựng ngôi cho con và lên núi Yên Tử, xuất gia tu hành. Sau 5 năm, ngài đắc đạo, lấy đạo hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà và sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, như tổ sư Trúc Lâm từng nói.
Vậy mới hay, Bụt ở trong nhà chẳng phải tìm xa. Nhân khuây bản nên ta tìm Bụt, đến cốc hay chính Bụt là ta.
Tổ Trúc Lâm đã sống một cuộc đời thanh đạm. Ngài dạy rằng:
ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiềm thừa đắng cay.
Theo tài liệu lịch sử, ngài không đi ngựa, không đi thuyền rồng, chỉ đi bộ mà thôi. Ngài cũng dạy rằng hạnh phúc là dù ở cảnh nào cũng cảm thấy yên vui.
Nhược chín vui bề đạo đức, nửa gian lều quý nửa thiên cung. Dầu hai mến thừa nhân nghỉ, ba phiến ngói yêu hơn lầu gác.
Chúng tôi sẽ trở lại sau thông điệp ngắn và sẽ tìm hiểu thêm về vị Thánh Vương Âu Lạc Trần Nhân Tông cùng những giáo lý của ngài khi là tổ sư thiền phái Trúc Lâm. Quý vị đang xem Thiên Nhân Trường Chay trên truyền hình Vô Thường Sư. Chào mừng quý vị trở lại Danh Nhân Trường Chay, chương trình đặc biệt về một vị Thánh Vương của Âu Lạc Việt Nam, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Năm 1304, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đi kinh lý các nơi để giáo hóa, khuyên dân tu trì ngũ giới và thập thiện. Ngũ giới bao gồm không sát sanh, không uống rượu, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Thập thiện bao gồm những giới luật trong ngũ giới và thêm những giới khác như không nói hai lời, không nói xấu, không thêu dệt, không tham dục, không sân hận, không tà kiến.
Khi mà vua Trần Nhân Tông xuống núi thì ngài cũng đem thập thiện đi hoằng dương chính pháp phổ độ quần sinh. Đối với những người căn cơ của họ còn thấp đó, ngài lại chỉ cho các vị đó giữ năm điều lành, và những vị mà cao hơn thì dạy cho họ làm thập thiện. Đó. Rồi đối với những vị mà có căn cơ cao hơn thì ngài lại đem cái pháp tối thượng thừa mà giảng dạy.
Sơ tổ Trúc Lâm luôn khuyên mọi người tu hành để được khai ngộ. Ngài dạy rằng:
vâng ân thánh, xót mẹ cha, thờ thầy học đạo, mến đức cổ, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay.
Thật ra lúc chưa xuất gia tu hành, Đức vua Trần Nhân Tông đã ăn chay vì lòng từ bi và đời sống an bình.
Ai cũng ham sống mà sợ chết hết. Tại sao chúng ta lại dùng sức mạnh của mình để rồi mình đoạt sinh mạng của người khác để nuôi thân mình? Đúng không ạ? Cho nên chư vị nên nhớ kỹ rằng là muốn xây dựng hòa bình trên thế giới thì trước hết mình xây dựng trên bát ăn của mình. Đó là một điều thứ nhất, là một là tăng trưởng lòng từ bi, thứ hai nữa mình bớt tạo nghiệp. Mình ăn chay đó nó cũng đem lại cho mình nhiều điều hữu ích về biến chuyển thanh tâm. Người mà ăn chay họ cảm thấy an lạc hơn, phải không? Rồi gần gũi mọi người hơn, cái sự sân hận của họ bớt đi.
Đệ nhất tổ Trúc Lâm nhấn mạnh rằng để tu hành giác ngộ, ngoài việc ăn chay còn cần ân điển của một vị minh sư. Ngài dạy:
nguyện mong thân cận minh sư, quả bồ đề một đêm mà chín, phúc gặp tình cờ tri thức, hoa ưu đàm mấy kiếp đơm bông.
bậc thầy đó là người đi trước có kinh nghiệm rồi, thì biết được cái lẽ thật đó là ở ngay nơi mỗi người cũng đều có hết, nhưng mà do mê lầm mà không biết, không có nhận ra, cho nên mới dùng những cái phương tiện để mà nhắc nhở, đánh thức, khai thị cho mình nhớ để mình nhận ngay chính mình, thì cần phải có một thầy đó. Nhưng một thầy đó là chỉ là cái người gọi là dẫn đường để chỉ cho mình đi thôi, nhưng mà chính mình phải đi.
Sự hành trì của Sơ Tổ Trúc Lâm mang một sắc thái riêng như trong lời thơ sau:
trần tục mà nên phúc ấy càng yêu hết sức, sơn lâm chẳng cốc họa kia thật khá đồ công.
Với chủ trương cư trần lạc đạo, tuy là người xuất gia, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông vẫn tiếp tục trợ giúp trong những việc quốc gia đại sự. Vào năm 1293, Ngài hồi cung kinh lý tình hình triều chính. Đến năm 1304, gặp lúc mất mùa, dân gặp nạn đói to, Ngài đã thân hành tới nhiều xóm làng chẩn cho dân. Năm 1308, trước khi nhập diệt, Phật Hoàng Trần Nhân Tông gọi chúng đệ tử dặn dò lần cuối và đọc bài kệ thị tịch sau đây:
hết thầy pháp không sinh, hết thầy pháp không diệt, nếu hay hiểu như vậy, chư Phật thường hiện tiền, đến đi sao có đây.
Tương truyền rằng khi đó có hương thơm tỏa ra và tiếng nhạc ở trên trời, mê ngũ sắc tụ lại thành hình cái tàn để cho nơi hỏa táng Thượng Hoàng Trần Nhân Tông. Sau khi hỏa táng, chúng đệ tử nhặt xác lợi năm màu chiếu sáng. Một phần xác lợi của Ngài được đưa vào bảo tháp đặt ở Đức Lăng, một phần được đưa vào tháp vàng ở chùa Vân Yên, núi Yên Tử. Hàng năm, từ mùng 10 tháng Giêng đến cuối tháng 3 âm lịch, hàng ngàn người hành hương lên núi Yên Tử để tỏ lòng tôn kính đối với Sơ Tổ Thiền Phái Trúc Lâm, Đức Vua Trần Nhân Tông. Quốc Vương Trần Nhân Tông là một bậc anh quân cao cả, một nhà thơ uyên bác và một thiền sư lỗi lạc. Dưới triều đại đạo đức của Ngài, Âu Lạc Việt Nam được thái bình, thịnh vượng. Sau khi đạt khai ngộ, Ngài đã ban lòng từ bi đến với muôn loài chúng sinh và trị quốc với trí tuệ vô ngã. Nhờ đó, Ngài đã mang lại an bình, hạnh phúc thật sự cho muôn dân. Cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Danh Nhân Trường Chay trên truyền hình Vô Thường Sư. Tiếp theo đây là Giữa Thầy và Trò. Kính chúc đời sống quý vị luôn được bao nhiêu hạnh phúc, sức khỏe và trí tuệ. Thank you for joining us for Vegetarian Elite on Supreme Master Television. Between Master and Disciples is up next. May happiness, health and wisdom grace your life always.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/ve.